Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Năm ngày 31 tháng 10 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Hàn Quốc cân nhắc cử một nhóm giám sát quân sự đến Ukraine để theo dõi quân đội Triều Tiên; Ngoại trưởng Triều Tiên và Nga sắp gặp nhau khi phương Tây ngày càng lo ngại về cuộc chiến ở Ukraine; Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Bộ trưởng Triều Tiên đang trên đường tới Moscow, và thông tin chi tiết về các cuộc thảo luận của bà với ông Lavrov bao gồm cả thời gian sẽ được công bố sau. Trung Quốc, Nga thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine, Bắc Kinh tái khẳng định mối quan hệ bền chặt. Trung Quốc khi được hỏi về bình luận của ông Trump nói rằng Đài Loan có thể trở thành con tốt thí. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Hàn Quốc đang cân nhắc cử một nhóm giám sát quân sự đến Ukraine để quan sát và phân tích việc Nga dự kiến triển khai quân đội Triều Tiên trên tuyến đầu của cuộc xung đột tại đây, một quan chức của văn phòng tổng thống cho biết hôm thứ Tư. Ít nhất 11.000 quân nhân Triều Tiên đã được điều đến Nga và hơn 3.000 binh sĩ trong số họ đã được điều đến gần tuyến đầu, quan chức này nói với các phóng viên với điều kiện giấu tên. Bình Nhưỡng sẽ học được những bài học quý giá từ việc quân đội của mình tham gia chiến đấu và chứng kiến chiến tranh hiện đại bằng cách giúp cho Nga, và điều đó tạo nên mối đe dọa quân sự trực tiếp đối với Hàn Quốc. Vị quan chức này cho biết, đồng thời nói thêm rằng, vì vậy chúng tôi có trách nhiệm phân tích và giám sát các hoạt động của quân đội Triều Tiên chống lại đồng minh Ukraine của chúng tôi. Các đồng minh của Ukraine đã lên án rộng rãi việc triển khai này. Cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin Sergei Shoigu đến thăm Triều Tiên vào tuần trước, và Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui đang đi thăm Moscow trong tuần này để thảo luận về cách ứng phó với những lời chỉ trích, vị quan chức Hàn Quốc cho biết. Hôm thứ Ba, Washington cho biết một số binh lính Triều Tiên đã ở khu vực Kursk, một khu vực biên giới của Nga, nơi lực lượng Ukraine đã mở một cuộc tấn công lớn vào tháng 8 và chiếm giữ hàng trăm km vuông lãnh thổ. Nga đang gây áp lực lên các lực lượng Ukraine dọc theo tuyến đầu dài 1.000 km bên trong Ukraine sau khi không lật đổ được chính phủ bằng cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2022. Tổng số thương vong của quân đội ước tính lên tới hàng trăm ngàn người. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết tốc độ triển khai quân đội Triều Tiên tới Nga đã nhanh hơn dự kiến, tạo ra một tình huống nguy hiểm, văn phòng của ông đưa tin, nói lại những phát biểu của ông trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ông Trudeau nói việc triển khai quân đội Triều Tiên tại đây có khả năng sẽ làm leo thang xung đột và tạo ra tác động lớn hơn đến môi trường an ninh của châu Âu và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, theo văn phòng của ông Yoon. Các quan chức Hàn Quốc cũng bày tỏ lo ngại về những gì Nga có thể cung cấp cho Bình Nhưỡng để đổi lại. Quan chức Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có khả năng sẽ được Moscow đền bù bằng công nghệ quân sự và dân sự, vì nước này đang chạy đua để phóng vệ tinh do thám và nâng cấp năng lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của mình. Ông Putin không phủ nhận sự tham gia của quân đội Triều Tiên trong cuộc chiến, nhưng nói rằng việc Nga thực hiện hiệp ước đối tác mà ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký vào tháng 6 là việc của Nga. Triều Tiên không thừa nhận việc triển khai này, nhưng nói nếu động thái mà truyền thông thế giới đang nói đến là đúng, thì động thái này sẽ được thực hiện theo luật pháp quốc tế. Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui sẽ tổ chức các cuộc tham vấn chiến lược tại Moscow với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu. Nga cho biết hôm thứ Tư, giữa bối cảnh phương Tây đang ngày càng lo ngại rằng Triều Tiên có thể chung sức với Nga tham gia cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, nói trong một cuộc họp báo rằng Bộ trưởng Triều Tiên đang trên đường tới Moscow, và thông tin chi tiết về các cuộc thảo luận của bà với ông Lavrov, bao gồm cả thời gian, sẽ được công bố sau. Truyền thông nhà nước Nga cho biết bà Choe đã đến vùng viễn đông của Nga hôm thứ Ba và đang trên đường tới Moscow. Đây là chuyến thăm thứ hai của bà tới Nga trong vòng 6 tuần, diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến tranh Nga-Ukraine dường như đang có bước ngoặt nguy hiểm mới, khi NATO và Hàn Quốc bày tỏ lo ngại rằng quân đội Triều Tiên có thể sớm tham gia vào cuộc xung đột để hỗ trợ cho Moscow. Hoa Kỳ và NATO cho biết một số binh lính Triều Tiên đang ở khu vực Kursk, một khu vực biên giới của Nga, nơi lực lượng Ukraine đã mở một cuộc tấn công lớn vào tháng 8 và chiếm giữ hàng trăm km vuông lãnh thổ. Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Ba rằng có thêm vài ngàn binh lính Triều Tiên đang tiến đến đó. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói việc triển khai quân đội Triều Tiên là rất nguy hiểm và nói Ukraine nên đáp trả quân Triều Tiên nếu họ vượt biên vào Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin không phủ nhận sự hiện diện của quân đội Triều Tiên tại Nga. Moscow cho biết họ có mọi quyền để phát triển quan hệ với Bình Nhưỡng theo cách mà họ thấy phù hợp, bao gồm cả theo các điều khoản của Hiệp định Phòng thủ chung đã được thống nhất vào đầu năm nay. Khi được hỏi liệu chuyến thăm của bà Joe có liên quan đến cuộc chiến tranh Ukraine hay không, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Zakharova nói đây là một phần của cuộc đối thoại chính sách đối ngoại đang diễn ra giữa hai quốc gia láng giềng thân thiện. Đây là ngoại giao bình thường, điều này không nên gây thắc mắc cho bất kỳ ai, bà nói. Triều Tiên đã chịu lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc vì các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của mình kể từ năm 2006. Nhưng Nga đã phủ quyết việc gia hạn hàng năm của một nhóm chuyên gia giám sát việc thực thi các lệnh trừng phạt này vào tháng 3 năm ngoái. Khi được hỏi liệu Nga có rút khỏi lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc hay không, bà Zakharova nói tình hình đang diễn tiến và Moscow đang rút ra kết luận. Tuy nhiên, bà nói thêm rằng các lệnh trừng phạt đã không giải quyết được căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và đã bị Hoa Kỳ và các đồng minh biến thành vũ khí thô bạo chống lại Bình Nhưỡng. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko đã thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine trong các cuộc họp hôm thứ Tư và ông Vương tái khẳng định mối quan hệ bền chặt của Bắc Kinh và Moscow. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, cả hai đã trao đổi quan điểm về cuộc khủng hoảng nhưng tuyên bố của Bộ không tiết lộ chi tiết về cuộc thảo luận. Ông Vương nhắc lại mối quan hệ bền chặt giữa Trung Quốc và Nga không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong tình hình quốc tế. Cả hai bên nên cùng nhau nỗ lực để phối hợp, hợp tác trong nhiều lĩnh vực và trao đổi ở mọi cấp độ, ông nói, nhưng không giải thích thêm. Hãng thông tấn RIA của Nga lần đầu tiên đưa tin rằng ông Rudenko đã đến Bắc Kinh để họp. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến của Nga ở Ukraine dường như đang có bước ngoặt nguy hiểm mới, khi NATO và Hàn Quốc bày tỏ lo ngại rằng quân đội Triều Tiên có thể sớm tham gia phe của Moscow. Ông Rudenko đã tham gia vào việc phát triển mối quan hệ Nga với Triều Tiên sau khi Moscow phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Ông cũng là thành viên của các phái đoàn Nga tham gia đàm phán hòa bình với Ukraine vào đầu cuộc chiến. Hai tháng trước khi Tổng thống Vladimir Putin gửi quân đến Ukraine, ông Rudenko cho biết các quốc gia trong không gian hậu Xô Viết sẽ luôn nằm trong số các ưu tiên địa chính trị của Nga. Bất kể các quốc gia này đi đâu, bất kể họ phát triển như thế nào, họ sẽ luôn là ưu tiên trong số các ưu tiên địa chính trị của chúng tôi, bất kể bối cảnh địa chính trị. RIA trích lời ông Rudenko nói vào tháng 12 năm 2021. Đây là một phần trong quá khứ của Liên Xô trước đây của chúng tôi. Các nhà lập pháp Hàn Quốc hôm 30 tháng 10 trích dẫn thông tin tình báo quân sự cho biết rằng Triều Tiên đã di chuyển bệ phóng để chuẩn bị sẵn sàng phóng phi đạn, đạn đạo xuyên lục địa và có thể quyết định phóng vào khoảng thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Dân biểu Lee Seong-kyun cho biết một bệ phóng di động đã được triển khai tại một địa điểm có thể thử phi đạn liên lục địa và đưa phi đạn trở lại khí quyển, có khả năng vào khoảng thời gian diễn ra cuộc bầu cử Hoa Kỳ ngày 5 tháng 11. Ông Lee đã thông báo với các phóng viên sau phiên điều trần kính của Quốc hội với các quan chức của Cơ quan Tình báo Quốc phòng. Một dân biểu khác, Park Sun-won, cho biết không thể loại trừ khả năng xảy ra vụ thử hạt nhân thứ Bảy. Cả công tác chuẩn bị nội bộ tại Puncheon-ri, huyện Kilyo, tỉnh Bắc Hamgyong, nơi đặt bãi thử nghiệm hạt nhân hiện tại của Triều Tiên dường như đã gần hoàn tất, ông Park nói. Triều Tiên đã thực hiện một loạt các vụ phóng thử phi đạn đạn đạo liên lục địa theo quỹ đạo dốc đứng để các đầu đạn rơi xuống trong khoảng cách ngắn hơn nhiều so với phạm vi được thiết kế. Một phần vì lý do an toàn và để tránh hậu quả chính trị khi phóng phi đạn vào sâu trong Thái Bình Dương. Nhưng một vụ phóng với quỹ đạo phẳng hơn, tiêu chuẩn được coi là cần cho sự phát triển phi đạn đạn đạo liên lục địa để đảm bảo đầu đạn có khả năng tái nhập khí quyển trong khi vẫn duy trì được khả năng kiểm soát để bắn trúng mục tiêu đã định. Chính phủ Trung Quốc ngày 30 tháng 10 ám chỉ rằng nếu ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, ông có thể loại bỏ Đài Loan vì Hoa Kỳ luôn theo đuổi chính sách nước Mỹ trên hết. Ông Trump, ứng cử viên của đảng Cộng hòa, đang bám sát Phó Tổng thống Kamala Harris trong các cuộc thăm dò, đã đưa ra một bình luận trong chiến dịch tranh cử rằng Đài Loan do Trung Quốc tuyên bố chủ quyền nên trả tiền để được bảo vệ và cáo buộc hòn đảo này đánh cắp hoạt động kinh doanh chất bán dẫn của Mỹ. Phát ngôn viên của Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc Chu Phượng Liên phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ rằng người dân Đài Loan biết rằng Đài Loan có thể biến từ một con chốt thành một con chốt thí bất cứ lúc nào. Bà không trực tiếp nhắc đến tên ông Trump. Từ ngữ bà mà Chu dùng ám chỉ một nước đi trong cờ vây, trong đó một quân cờ nhỏ hơn bị hy sinh để giành được lợi thế hoặc chiến thắng lớn hơn. Chính phủ được bầu cử dân chủ của Đài Loan bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh, nói rằng chỉ có người dân hòn đảo này mới có thể quyết định tương lai của họ. Người dân ở St. Petersburg tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong cuộc thanh trừng của Stalin vào ngày 30 tháng 10, ngày tưởng niệm các nạn nhân của cuộc đàn áp chính trị ở Nga. Nhiều người đã đến thăm nghĩa trang tưởng niệm Lavashovo để đặt hoa và chăm sóc phần mộ của người thân và bạn bè. Một buổi lễ tưởng niệm cũng được tổ chức. Một người tham dự tên Nikolai Pavlov nói rằng những người biện minh cho các cuộc đàn áp hiện là một nhóm thiểu số và trong tương lai có lẽ sẽ có nhiều chủ nghĩa nhân văn hơn trong cuộc sống của chúng ta. Cuộc thanh trừng của Stalin lên đến đỉnh điểm là cuộc đại khủng bố năm 1936-1938, được các nhà sử học ước tính đã giết chết từ 700.000 cho đến 1,2 triệu người, từ các thành viên của đảng Cộng sản đến các sĩ quan quân đội, trí thức, chuyên gia và nông dân. Hàng triệu công dân Liên Xô cũng bị đưa đến các trại lao động Gulag. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.